Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý cán bộ công chức viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài phản ánh các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định, tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 6 người, bị thương 7 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 2 vụ, số người chết không tăng không giảm và số người bị thương tăng 3 người. Trong đó, huyện Tuy Phước xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, bị thương 2 người. Thành phố Quy Nhơn xảy ra 4 vụ, làm chết 1 người, bị thương 4 người. Thị xã An Nhơn xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Thị xã Hoài Nhơn xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt xe không đảm bảo an toàn. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.324 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm về nồng độ cồn 298 trường hợp, vi phạm tốc độ 355 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 319 trường hợp, 15 xe vi phạm chở hàng rơi vãi, tạm giữ 575 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 144 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 144 trường hợp, phạt tiền gần 338 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 52 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành chỉ thị về xử lý cán bộ công chức viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh. Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung của chỉ thị này. Chúng ta cùng nghe.
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt thường xuyên của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, phần lớn các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa, ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần làm cho hoạt động giao thông văn minh và an toàn hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, thậm chí có hành vi không chuẩn mực, không chấp hành việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, nhất là trong việc kiểm tra vi phạm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Cá biệt có một số trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông làm chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường, chống đối không hợp tác việc kiểm tra, giải quyết của cơ quan chức năng, gây bức xúc trong nhân dân. Riêng trong 9 tháng qua, lực lượng công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan đơn vị quản lý đối với trên 130 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Thực hiện chỉ thị số 35 ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan phải xác định việc phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ trong chấp hành pháp luật về giao thông có ý nghĩa rất quan trọng để định hình lại thói quen chấp hành pháp luật, trước hết là pháp luật giao thông cũng như các quy định khác của pháp luật trong toàn xã hội. Khi có thông báo của cơ quan chức năng về việc cán bộ công chức viên chức thuộc phạm vi quản lý vi phạm nồng độ cồn không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, cơ quan quản lý cán bộ căn cứ quy định của pháp luật về kỷ luật cán bộ công chức viên chức và quy định riêng của cơ quan đơn vị phải thực hiện quy trình xử lý nghiêm theo quy định. Việc xử lý phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nghiêm cấm việc bao che, giấu giếm khuyết điểm cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 10 hoặc đột xuất báo cáo kết quả xử lý kỷ luật về Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Công an tỉnh, Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Đồng thời xem xét trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, có nhiều người vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ, hoặc xử lý không nghiêm minh, chưa kịp thời cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương trong quá trình tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về giao thông phải tuân thủ nghiêm tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chấp nhận việc can thiệp tác động để bỏ qua lỗi vi phạm, xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ không xử lý triệt để, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về giao thông. Quá trình xử lý phải tiến hành xác minh nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, phải được thông báo về cơ quan đơn vị quản lý cán bộ để xem xét xử lý theo đúng quy định. Đối với các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn gây tai nạn giao thông, có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, phải khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra phối hợp với các cơ quan viện kiểm sát, tòa án, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt chấn chỉnh trong toàn quân về việc gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia và chấp hành việc kiểm tra xử lý của các lực lượng chức năng. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Công an tỉnh điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn do người và phương tiện của quân đội quản lý gây ra. Kiểm điểm xử lý nghiêm các trường hợp quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong quân đội vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải có văn bản cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn quản lý, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện vai trò trách nhiệm và yêu cầu về tiên phong gương mẫu trong chấp hành pháp luật về giao thông, đồng thời vận động bạn bè người thân chấp hành, không lợi dụng uy tín vị trí công tác để can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông của các lực lượng chức năng, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát gồm cả giám sát từ nhân dân về việc chấp hành kỷ luật kỷ cương khi tham gia giao thông đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang. Thưa quý vị và các bạn, vào đầu năm học mới là thời điểm dễ xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông khi lực lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến, đặc biệt là tại các điểm trường học. Do vậy, mới đây tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phối hợp tổ chức lễ phát động học sinh sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học 2024-2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tại Bình Định, từ đầu tháng 9 đến nay, các cấp các ngành chức năng của tỉnh cũng đã và đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại lễ phát động học sinh sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học 2024-2025, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Toàn giao thông Quốc gia nhận định, trong những năm qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông liên tục được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người, thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội. tình trạng vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của người có độ tuổi thanh niên, thiếu niên vẫn còn phổ biến. Do vậy, tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Toàn giao thông quốc gia mong muốn các em học sinh, sinh viên tích cực học tập, tìm hiểu, thực hành để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông. Các em cần thiết phải trang bị những kiến thức, kỹ năng và các giá trị văn hóa giao thông an toàn, làm hành trang cùng các em đi đến tương lai. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ học sinh, sinh viên trước hiểm họa tai nạn giao thông. Để làm tốt công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tập trung tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông theo hướng tăng tính chủ động sáng tạo của học sinh, sinh viên, lồng ghép với các phong trào, các hoạt động của nhà trường một cách phù hợp, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là cơ quan công an để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạo tác động từ nhiều phía đối với công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên về công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tích cực vận động gia đình, người thân, bạn bè và mọi người thực hiện tốt luật trật tự an toàn giao thông, để mỗi một cán bộ đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên là một tuyên truyền viên tích cực trong cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông. Tại Bình Định, trong tháng 9, Ban Toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các hội đoàn thể, các cơ sở giáo dục, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục các kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó, ngành giáo dục đã đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào giảng dạy chính khóa của các cấp học. Các trường học cũng đã thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông thông qua các hoạt động ngoại khóa trong giờ chào cờ và sinh hoạt lớp. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban Toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết.
Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác an toàn giao thông trong học sinh, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi tọa đàm, các cuộc thi, thông qua các việc ký cam kết giữa phụ huynh với nhà trường để nâng cao được ý thức chấp hành của các em học sinh khi tham gia giao thông. Nữa thì công tác tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm. Hiện nay thì lực lượng công an đang đẩy mạnh việc xử lý vi phạm đối với các em học sinh không chấp hành các điều kiện khi tham gia giao thông, như là không có giấy phép lái xe, không điều khiển phương tiện, hoặc là không đội mũ bảo hiểm, hoặc là chở quá số người quy định, vân vân. Công tác đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường cũng được quan tâm.
Đặc biệt, tại một số cơ sở giáo dục đã tổ chức các hoạt động như ngày hội học sinh sinh viên với văn hóa giao thông, phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh sinh viên tới trường. Thông qua những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị cho học sinh sinh viên các kỹ năng kiến thức cần thiết khi tham gia giao thông. Em Nguyễn Quang Thịnh, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn chia sẻ.
Em là biết được về các cái mức phạt và bằng không đó, là tụi em sẽ là cẩn thận để mà không vi phạm cái mức phạt đó. Và cái thứ hai nữa là qua các buổi học tụi em là sẽ có được những kỹ năng và phòng tránh các trường hợp là tai nạn, hoặc là những cái trường hợp mà khi mà chúng ta đi đường có thể thường gặp.
Những nỗ lực của các ngành chức năng trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường là điều hết sức đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để công tác này thực sự đạt hiệu quả, cần có sự phối hợp từ nhà trường, phụ huynh và toàn xã hội. Chính vì vậy, việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường không chỉ có ý nghĩa ngắn hạn mà còn có tác dụng lâu dài trong thời gian tới. Đây sẽ là tiền đề hết sức quan trọng để xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.